Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ hai ngày 9 tháng 11 năm 2020. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này, Việt Hùng ghi nhận về niềm tự hào và mong ước trong ngày bầu cử ở Mỹ. Ngọc Lễ ghi nhận về sức ảnh hưởng của đại dịch COVID trong nghị trình tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Thứ ba ngày 3 tháng 11 là một ngày trọng đại của người dân Mỹ. Và ngày này cũng là ngày trọng đại đối với người Mỹ gốc Việt như bà Mary Đức Đoàn, một người phụ nữ đã có gần nửa thế kỷ sinh sống trên đất Mỹ. Dù đã gần 90 tuổi và không thể tự đi lại, bà vẫn nhất quyết phải tới tận phòng bầu cử để bỏ lá phiếu của mình, dù là bỏ ngay trên xe như thế này. Với hy vọng lá phiếu của mình sẽ đem lại những điều tốt đẹp nhất đối với đất nước đã cứu mang bà sau biến cố tháng 4 năm 1975. Bà Mary Đức Đoàn, cử tri gần 90 tuổi tại Arlington, Virginia nói:
"Tôi muốn cho là có một tổng thống tốt mà không có phá thai cho dân này thịnh vượng, cơm no áo ấm, được tự do, nhất là về tôn giáo."
Cùng một niềm mong ước về một nước Mỹ hùng cường, người dân được sống trong an lành, hôm nay anh Lập Huỳnh, một cử tri khác sinh sống ở ngoại ô thủ đô Washington DC, đã xin nghỉ làm, dành hẳn một ngày để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình thông qua lá phiếu. Mặc dù điểm bỏ phiếu chỉ cách nhà khoảng 10 phút đi bộ, nhưng theo anh Huỳnh, đây là ngày trọng đại, việc bỏ phiếu cần được thực hiện một cách cẩn thận và suy nghĩ chín chắn nhất, nên anh không muốn tranh thủ bỏ phiếu vào sáng sớm rồi lên xe đi làm ngay. Anh Lập Huỳnh, một cử tri khác tại Fairfax, Virginia thì cho biết:
"Mỗi kỳ bầu cử thì mình và gia đình đều ra đây bầu cử hết, ra trường gần nhà bầu cử và thấy nó rất là tiện. Và mình nghĩ là nếu mà bầu cử trên mail thì nó sẽ cơ hội sẽ bị trễ và mất và không có chính xác. Thì mình thấy như vậy. Và bầu cử trên mail là cho những người nào không có thể đi được thì họ mới đi thôi. Là mình hy vọng là nhiệm kỳ nữa thì nước Mỹ mình sẽ được nó không có nổi loạn, rồi công ăn việc làm sẽ lên và nhà nhà đều có chớp làm, chứ không có ngồi ở nhà mà chờ đợi chính phủ cho tiền, thì cái chuyện đó là không có nên làm, cái đó là làm con người mình càng ngày càng tệ xuống."
Trong ngày bầu cử chính thức ngày 3 tháng 11, không ít cửa tiệm cũng tạm thời đóng cửa, ngừng phục vụ để nhường chỗ cho việc đi bỏ lá phiếu bầu cho một nhiệm kỳ tổng thống trong 4 năm tới.
Trong lịch sử bầu cử Mỹ, hiếm khi một vấn đề phi truyền thống như dịch bệnh lại có sức chi phối lá phiếu của các cử tri Mỹ, cũng như định hình cả cuộc bầu cử như dịch COVID-19. Bắt đầu từ mùa xuân năm 2020 mà chưa có dấu hiệu lắng dịu, virus corona đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân Mỹ, làm thay đổi chương trình nghị sự của Nhà Trắng và nhất là có tác động lớn đến lá phiếu của cử tri. Một cuộc khảo sát của Cheta Survey USA giữa tháng 10 cho thấy dịch bệnh là mối quan tâm hàng đầu của các cử tri Mỹ. Trong khi đó, kinh tế, lĩnh vực mà đương kim Tổng thống Donald Trump có thế mạnh, bị đẩy xuống hàng thứ hai. Trên thực tế, COVID là một chủ đề chi phối các cuộc tranh luận Tổng thống. Hôm 30 tháng 10, tức 4 ngày trước bầu cử, Mỹ đã ghi nhận con số nhiễm mới ở mức kỷ lục là hơn 100.000 ca trong một ngày, nâng tổng số ca nhiễm vượt mốc 9 triệu, trong khi số người chết cũng lên đến 230.000 người tính đến cuối tháng 10. Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về cả số ca nhiễm lẫn số ca tử vong. Trong khi Tổng thống Trump cho rằng nước Mỹ đã vượt qua khúc quanh, tức turn the corner, về dịch bệnh và cần học cách chung sống với COVID-19, chiến dịch của ông Biden cho rằng thành tích chống dịch của chính quyền Trump là thất bại thảm hại nhất trong các đời Tổng thống Mỹ. Có mặt tại Little Sài Gòn trong những ngày này, chúng tôi nhận thấy cuộc sống ở đây dường như đã trở lại bình thường như trước khi có dịch. Dấu hiệu cho thấy dịch bệnh vẫn còn hiện hữu là nhiều người đã đeo khẩu trang ở nơi công cộng và nhiều cửa tiệm, hàng quán bắt buộc khách phải mang khẩu trang mới cho vào. Đa số các nhà hàng vùng Little Sài Gòn đã mở cửa cho khách vào ăn bên trong. Tại một quán ăn khuya có tên là Ốc và Lẩu, khách hàng can đặt không còn một chỗ trống, mặc dù các bàn được ngăn cách với nhau bằng tấm màn nhựa và trên mỗi bàn đều có đặt dung dịch sát khuẩn. Tại một cuộc tuần hành ủng hộ Tổng thống Donald Trump trước thương xá Phước Lộc Thọ, một số người vẫn không đeo khẩu trang, mặc dù khi tuần hành họ giữ khoảng cách với nhau. Anh Ryan Tăng, một nhân viên chính phủ tham gia tuần hành, nói với chúng tôi anh phải ra xem tình hình trước coi có an toàn không, rồi mới cho vợ con tham gia, và bản thân gia đình anh chỉ đứng ngoài rìa cuộc tuần hành. Cũng có mặt trong buổi tập hợp đó, ông Bùi Mạnh Cường, nhà môi giới bất động sản và là tiếng nói bình luận thời sự chính trị trên các kênh truyền thông địa phương, giải thích với chúng tôi rằng ông lúc nào cũng thủ sẵn khẩu trang nhưng không đeo, mà chỉ khi nào bị bắt buộc mới đeo. Tôi thấy vấn đề đeo khẩu trang hay COVID đã bị chính trị hóa. Ông Cường phân bua khi tiếp chúng tôi ở văn phòng làm việc của ông. Trong văn phòng có hơn 10 nhân viên và tất cả đều không đeo khẩu trang. Họ như vậy cả mấy tháng nay rồi mà có cái gì đâu, ông nói.
COVID-19 phải có hiện hữu, nhưng mà không quá trầm trọng như là người ta nói. Ngoài ra tôi chưa kể nói là những cái trường hợp không phải COVID chết vì bệnh này bệnh kia, nhưng mà các cơ quan y tế đã lợi dụng cái cơ hội này để làm tiền chính phủ.
Ông nói thêm, ông nói việc các bác sĩ Mỹ lâu nay có tiếng là lương tâm và trung thực, có hành động như vậy là ông nghe lại từ những người quen biết làm trong nhà thương hay con cái làm bác sĩ. Ông Cường hiện đã ngoài 70 tuổi, cho biết ông đã đi ra ngoài tiếp xúc khách hàng, đến nơi đông người, đi du lịch đến tiểu bang khác, tụ tập bạn bè ăn uống ở nhà với hàng chục người cũng gần cả tháng nay rồi. Nếu không có cuộc bầu cử này thì vấn đề COVID nó không có lớn như vậy, ông nhận định và tiên đoán COVID sẽ xẹp dần sau ngày bầu cử. Khi được hỏi về cảnh báo của các nhà khoa học Mỹ rằng nước Mỹ sẽ thấy dịch bệnh tăng cao trở lại trong thời gian tới, ông cho rằng các nhà khoa học có trách nhiệm nên thường phải nói nhiều hơn thực tế. Các vị ấy ngồi bàn giấy nói về các con số thống kê, nhưng Tổng thống Trump đã nói là tin giả rất nhiều vì lý do tiền bạc, quyền lợi của các cơ sở đó, ông giải thích. Một dẫn chứng ông đưa ra để chứng minh COVID không nghiêm trọng là bản thân Tổng thống Trump bị nhiễm bệnh chỉ có 2-3 ngày thôi đã ra viện. Nếu chữa trị tốt và đúng lúc thì không có vấn đề gì, nhà môi giới nhà đất này nói và dẫn chứng thêm, trong nhóm bạn bè của ông đi cắm trại chung cách đây 1 tháng, có vài người bị dương tính nhưng sau vài 3 ngày đều khỏi hết. Ông Cường cho biết ông lo về thiệt hại kinh tế của việc đóng cửa chống dịch. Các cơ sở kinh doanh xung quanh vùng Little Sài Gòn đã mất khoảng 60-70% thu nhập, ông nói. Mặc dù nhìn nhận với tư cách là tổng thống, ông Trump phải có trách nhiệm về việc kiểm soát dịch bệnh ở Mỹ, như ông Cường lập luận, trách nhiệm đó có phải là lỗi của ông ấy hay lỗi của người khác? Tổng thống Trump ngoài trách nhiệm về COVID còn có trách nhiệm mở cửa nền kinh tế. Có như vậy thì người dân mới không phụ thuộc vào trợ cấp của chính phủ. Ông phân tích và cho rằng sức khỏe người dân và nền kinh tế nên được ưu tiên ngang nhau. Ông biện hộ cho kết quả chống dịch của ông Trump với những nước sát Trung Quốc như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Việt Nam là những nước đó nói gì thì người dân phải nghe. Chứ ở Mỹ bảo người ta đeo khẩu trang, người ta không đeo, anh làm gì được? Việc ông Trump bị cáo buộc là đã che giấu mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh với người dân Mỹ. Ông Cường nói, ai ở trong cương vị của ông Trump cũng phải làm thế nào để trấn an người dân, nhưng cho rằng không nên che giấu như Tập Cận Bình mà phải nói ra một phần nào đó. Ông Cường nói dựa vào những gì ông theo dõi ông Joe Biden trong nhiều năm qua, ông không tin vào kế hoạch chống dịch của ông Biden. Thay vào đó, ông nói nếu có vaccine vào đầu năm sau thì dịch sẽ kiểm soát được. Mặc dù ông Biden có hứa là nếu đắc cử, ông sẽ yêu cầu người dân đeo khẩu trang nơi công cộng, ông Cường cho rằng ông Biden không thể bắt buộc vấn đề này. Đeo khẩu trang có hại cho sức khỏe. Những người lớn tuổi như tôi rất khó thở, ông phân trần. Khẩu trang không phải là cách thực tế chống dịch mà phải là vaccine. Chúng tôi đã tìm đến ông Ngô Bá Định, một bác sĩ chuyên nội khoa tại Orange Coast Medical Center, để tìm hiểu về dịch bệnh có thực sự nghiêm trọng hay không. Bác sĩ Định là người trực tiếp chữa trị các bệnh nhân COVID-19 và bản thân ông cũng bị nhiễm virus corona, nhưng sau khi được chữa trị đã bình phục. Bác sĩ Định cho biết kể từ khi bang California mở cửa nền kinh tế, số bệnh nhân gốc Việt trong vùng nhập viện vì COVID-19 tăng nhanh so với người gốc Mexico. Ngay trước bệnh viện Orange Coast, nơi ông Định làm việc, là một tấm bảng bằng cả 3 thứ tiếng Anh, Việt và Tây Ban Nha cảnh báo những triệu chứng nhiễm COVID-19. Với tư cách là một bác sĩ và là một bệnh nhân đã nhiễm COVID-19, tôi không cho là nó đã bớt nguy hiểm, ông nói và dẫn ra số liệu trong ngày hôm đó nước Mỹ đã có 70-80 ngàn người nhiễm với hơn 1 ngàn ca tử vong. Ông dự báo với số người nhiễm tăng vọt như vậy thì trong 4-6 tuần nữa, số ca tử vong sẽ tăng lên. Do đó ông cho rằng tuyên bố của Tổng thống Trump rằng nước Mỹ đã vượt qua khúc quanh về dịch bệnh là hoàn toàn sai trên cả số liệu và khoa học. Vị bác sĩ này đã kể lại cho chúng tôi những câu chuyện mà ông cam đoan là mắt thấy tai nghe để chứng minh là COVID là có thật và nghiêm trọng. Người sắp tắt thở vì COVID nhìn khó mà quên được. Có một bác gái tôi đưa cho điện thoại để nói chuyện qua FaceTime với chồng con mà nói cũng không được, chỉ thở mà thôi. Ông cho biết, bác sĩ Định cũng kể lại cảm giác khi ông đang nằm điều trị vì COVID-19.
Tôi nghĩ đến số người chết, tôi biết là sẽ không người chết. Lúc đó chỉ có 100 mấy chục ngàn người. Lúc đó chỉ có mấy chục ngàn người, chứ tới 100 ngàn. Và tôi biết sẽ có 200, 300 ngàn, 400 người chết. Và lúc đó tôi là khóc.
Ông nói lúc đó ông chỉ có lấy ngón tay nhấn điện thoại để nhắn tin mà cũng không nổi. Ông muốn nói chuyện với vợ con qua FaceTime mà cũng mệt vô cùng. Ông không còn thiết ăn thiết uống, ngồi dậy cũng mệt, chỉ muốn nằm và đấu tranh để thở. Ông kể, lúc đó tôi mới biết cảm giác sống không bằng chết. Ông nói, và chưa biết khi chữa trị cho bệnh nhân, ông đã mặc 3 lớp đồ bảo hộ mà vẫn bị lây nhiễm virus. Bác sĩ Định cho biết có nhiều bác đến hỏi các bác sĩ chúng tôi, cái này không có thật phải không bác sĩ? Chỉ vì chính trị mà họ làm lớn chuyện lên thôi phải không? Chúng tôi nghe mà muốn điên lên được, ông bức xúc. Ông Định cảnh tỉnh.
Tại vì chúng ta đang ở giữa một cái đại dịch, nó còn ghê hơn là chiến tranh thế giới thứ ba nữa. Chiến tranh thế giới thứ ba chúng ta thấy máu đổ đầu rồi, chúng ta thấy máy bay xe tăng, bom đạn, tiếng nổ đó, ghê gớm, chúng ta thấy sợ hãi. Nhưng mà đại dịch nó giết người một cách âm thầm im lặng. Chết cô đơn buồn tủi, không được nắm tay hôn hít, giả từ lần cuối.
Ông Định nói ông cảm thông với một số người Việt coi trọng việc đi làm kiếm tiền, nhưng ông cho rằng tính mạng, sức khỏe cần phải được ưu tiên trước hết, rồi mới đến kinh tế, và rằng dù có phải phong tỏa để chống dịch đi nữa thì ở nước Mỹ không ai chết đói. Vị bác sĩ này phản bác cáo buộc bác sĩ Mỹ thổi phồng số bệnh nhân COVID-19 để trục lợi. Theo ông thì để chứng nhận một bệnh nhân chết vì COVID-19 phải qua nhiều tầng, là bác sĩ điều trị, nhà thương, nếu gian dối có thể bị phạt cả chục triệu đô la, quan chức y tế công cộng, phải điều tra hồ sơ rồi mới xuất giấy chứng tử, và Trung tâm Ngăn ngừa Kiểm soát Dịch bệnh CDC. Phải có xét nghiệm dương tính, phải lên máy thở và được chữa trị bằng thuốc Remdesivir thì mới được chứng nhận là chết vì COVID, ông cho biết. COVID không trực tiếp gây ra cái chết ở những người thường đã có bệnh nền, mà khiến bệnh của họ thêm trầm trọng dẫn đến tử vong, ông giải thích. Thậm chí ông còn dẫn thống kê của CDC, các đại học Yale và Johns Hopkins để cho rằng con số tử vong của Mỹ là thấp hơn thực tế. Trong 9 tháng đầu năm, số người chết nhiều hơn năm ngoái là 300.000 người. Nếu trừ số người chết vì COVID thì còn 60.000 người nữa chết vì đâu, trong khi đâu có động đất hay chiến tranh gì đâu, ông nghi vấn. Có những người chết mà chưa được xét nghiệm hoặc chưa kịp đến nhà thương. Do đó, ông kêu gọi cộng đồng gốc Việt ở Little Sài Gòn tuân thủ giãn cách xã hội và đeo khẩu trang, nghe theo khoa học, tôn trọng các nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch, chứ không lên án, chửi bới, công kích họ. Ông khuyên mọi người lúc nào cũng nghĩ rằng mình có thể phát tán virus cho người thân, nên phải tuân thủ khuyến cáo càng nhiều càng tốt. Ông lập luận rằng không thể cho rằng các biện pháp phòng ngừa đó là lấy đi tự do cá nhân, và so sánh việc đeo khẩu trang như lái xe phải bắt buộc thắt dây an toàn. Tuy nhiên, cô Kim Trương, chủ tiệm làm tóc Bonsa Salon ở thành phố Westminster, không cho rằng đeo khẩu trang sẽ có tác dụng chống dịch. Nếu khẩu trang có hiệu quả thì tại sao lại phải giãn cách? Nếu giãn cách có hiệu quả thì tại sao cần phong tỏa? Cô lập luận với chúng tôi khi đang hớt tóc cho khách ngay tại tiệm của cô. Cả cô và khách hàng đều không đeo khẩu trang. Theo lời cô thì có đến 99% khách hàng của cô là khách quen, nên không thắc mắc việc cô không đeo khẩu trang khi làm việc. Nếu khách nào muốn đeo và muốn mình đeo thì mình vẫn đeo thôi, cô nói. Khi được hỏi có lo ngại sẽ lây bệnh cho những người xung quanh hay không nếu nhiễm bệnh mà không có triệu chứng, cô Kim nói. Mỗi sáng tôi test bằng cách đính thở 10 giây, nếu không bị khạc ra một cái là ok. Tại vì nếu mình bị nhiễm thì sẽ có cái gì đó mình phải biết. Cô kể lại buổi đón tiếp Tổng thống Trump đến California mà cô có mặt là ông Trump không đeo khẩu trang, cả đám đông cũng không ai đeo khẩu trang và chúng tôi không tin tưởng cái đó. Không có luật nào bắt chúng tôi phải đeo khẩu trang hết, cô nhấn mạnh. Theo lời cô thì những người xung quanh cô không nghe nói có ai nhiễm bệnh hết. Dịch bệnh đã gần 6 tháng rồi. Tháng đầu mọi người cũng sợ nên ở trong nhà. Những tháng sau mọi người đã ùa ra đường bình thường rồi. Bây giờ chỉ có người già là còn ở trong nhà mà thôi, cô cho biết. Giống ông Cường, cô Kim cho rằng dịch bệnh đã bị làm lớn chuyện vì mục đích chính trị trong năm bầu cử. Cô không cho rằng Tổng thống Trump đã xem nhẹ dịch bệnh vì theo cô, bệnh này rất nhẹ và đến giờ tôi vẫn thấy như là cúm mùa thôi mà. Tháng nào năm nào cũng có người bị cúm mà, cô phân trần. Chính quyền tiểu bang California của đảng Dân Chủ đã hai lần đóng cửa tiểu bang để chống dịch. Cô Kim phản đối quyết liệt việc này và cho rằng đó là trò chính trị của đảng Dân Chủ làm kinh tế đi xuống để đổ lỗi cho ông Trump. Cô nói rằng nếu tiểu bang phong tỏa lần nữa thì cô sẽ bất tuân vì không có luật nào cấm người ta mở cửa làm ăn hết. Cũng giống như nhiều người Việt khác, cô Kim có tiền dành dụm nên vẫn có thể sống được trong mấy tháng phong tỏa. Cô cho biết lý do cô phản đối phong tỏa là vì muốn ra ngoài để trở lại cuộc sống bình thường. Cô nói, ở trong nhà như ở tù, ngày nào cũng ở nhà 24 tiếng sao tôi chịu nổi. Cô bức xúc, tôi không được đi tập gym, không tụ tập với bạn bè, không đi hát karaoke được. Theo lập luận của cô Kim thì việc phong tỏa không hiệu quả, vì nếu hiệu quả thì đã hết bệnh rồi. Cô nói cô cần mở cửa để có tiền trả tiền thuê mặt bằng, vốn đã được cho hoãn mấy tháng nay. Khổ nhất là những người tiểu thương như chúng tôi đã mất đi 50-70% thu nhập. Cô nói thêm và cho biết cô đang trông chờ gói cứu trợ tiểu thương thứ hai của chính quyền. Là một ủng hộ viên nhiệt thành của ông Trump, cô Kim đánh giá cao cách chống dịch của ông. Cô dẫn chứng là việc ông Trump ngày nào cũng họp báo, nói khô nước miếng để thông báo tình hình cho người dân. Nếu ông ấy giấu dịch, không lo cho dân, thì tại sao ra đường tôi thấy ai cũng tung hô ông Trump hết vậy? Ngoài việc làm tóc trong mùa bầu cử, cô Kim còn bán mũ nón, cờ biểu ngữ ủng hộ ông Trump. Cô khoe với chúng tôi chiếc áo dài ủng hộ Trump mà cô đặt may ở Việt Nam. Cô bày tỏ tin tưởng dịch bệnh sẽ qua một khi vaccine có sớm vào cuối năm nay. Cả thế giới bị dịch chứ không riêng gì nước Mỹ thì làm sao có thể đổ lỗi cho ông Trump được. Người chủ tiệm tóc này lập luận và cho rằng dưới ông Trump còn có cả một ban bè chống dịch nên đâu phải một mình tổng thống quyết định hết được. Cô bày tỏ nghi ngờ các bác sĩ ở Mỹ khai khống các bệnh khác là chết vì Covid, trong khi ở Việt Nam có chết vì Covid thì họ cũng giấu chứ đâu có khai đủ. Tại sao Mỹ xa vậy mà bị nặng, còn các nước gần Trung Quốc lại bị nhẹ? Thật vô lý, cô bức xúc. Cô nói cô dùng trái tim đánh giá nên cảm được tổng thống Trump là người có tâm, có đức, thương dân, yêu nước Mỹ nên cô hết lòng ủng hộ.
Ở đây hai mấy năm nhưng mà chưa bao giờ đi bầu hết. Năm nay đi bầu và đi tổ chức những cái rally cho Tổng thống Trump. Tại vì mình muốn ổng có 4 năm nữa, tại vì ổng đang on the way rồi.
Cô bày tỏ. Trái với cô Kim Trương, bác sĩ Ngô Bá Định chỉ trích mạnh mẽ cách chính quyền Trump đối phó với dịch bệnh mà ông gọi là vô trách nhiệm. Con số người chết không thể nói dối được. Mỹ chỉ chiếm 4,25% dân số thế giới nhưng chiếm đến 22-23% tỷ lệ tử vong. Ông chỉ ra và nói thêm rằng nếu tính theo tỷ lệ người chết thì Mỹ có 700 trên 1 triệu người so với chỉ 11 người của Nhật Bản. Ông lên án ông Trump đã biết mức độ nguy hiểm của dịch bệnh từ sớm nhưng vẫn cố tình giấu nhẹm về lý do kinh tế, vì thị trường chứng khoán rồi vấn đề bầu cử sắp tới. Bác sĩ Định chỉ ra việc ông Trump dù đã từng nhiễm virus corona nhưng vẫn nhiều lần đi vận động tranh cử với đông đảo cử tri và đứng sát bên nhau mà không đeo khẩu trang. Một người lãnh đạo mà dân mình chết mấy trăm ngàn người mà nói rằng it's what it is, chuyện thế là phải thế thôi, thì đâu có được, ông bức xúc. Theo lập luận của ông thì trách nhiệm của Tổng thống Mỹ là lo cho dân, không để dân chết nhiều, chứ không phải đổ thừa cho Trung Quốc là thủ phạm mà mình không lo cho được. Ông Định thăng phiền, Tổng thống Trump đã không tin dùng mà còn công kích bác sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm, người có 35 năm kinh nghiệm đánh đại dịch.
Tổng thống Trump đã không bảo vệ được cho bản thân mình để tránh khỏi bị COVID-19. Thì quý vị có nghĩ là Tổng thống Trump sẽ bảo vệ cho những người dân Hoa Kỳ?
Ông Định nói, một hành động khác của ông Trump làm ông Định bức xúc là sau khi khỏi bệnh, trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng, ông Trump còn kéo khẩu trang xuống để kêu gọi mọi người đừng có sợ. Đáng lẽ ông ấy phải học được bài học là phải tiếp tục giãn cách xã hội, phải đeo khẩu trang chứ. Ông Định nói, lẽ ra ông ấy phải làm tấm gương cho người dân. Ông Định cũng không đồng ý việc ông Trump kêu gọi sống chung với đại dịch. Đại dịch là kẻ sát nhân, không thể nào sống chung được mà phải chiến đấu với nó, tiêu diệt nó. Sống chung với nó là miễn dịch bầy đàn, tức là phải có 60-70% dân có kháng thể. Được như vậy là phải chết mười mấy triệu người. Vị bác sĩ này cũng cho rằng ông Trump không học được từ kinh nghiệm chống dịch cúm lợn H1N1 của chính quyền Barack Obama từ hồi năm 2009. Tổng thống Obama có thành lập ban đặc nhiệm phòng chống đại dịch nhưng sau khi lên, ông Trump lại dẹp bỏ. Ông chỉ ra, về việc nghiên cứu và chế tạo vaccine, ông Định nói rằng không phải tuân theo ý muốn chính trị của Tổng thống Trump được. Chính hãng dược đã đoàn kết lại để không bị chính quyền áp lực mà chính trị hóa việc sản xuất vaccine, ông cho biết.
Chào quý vị thính giả, xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 89 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are let the cat out of the bag and give someone the cold shoulder.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là let the cat out of the bag và give someone the cold shoulder.
Milan and Mike hadn't seen their friend Leanne for a long time, probably 4 or 5 years. Then, last week, they ran into each other at a mutual friend's housewarming party.
Milan và Mike không gặp bạn họ Leanne đã lâu, khoảng 4-5 năm. Rồi tuần trước, họ bất ngờ gặp lại nhau tại bữa tiệc mừng nhà mới của một người bạn chung. Mike, I'm happy about seeing Leanne last week. I think she was reserved at first, but then... Mike, tôi mừng là đã gặp lại Leanne tuần trước. Tôi nghĩ cô ấy lúc đầu có vẻ ngại ngùng, nhưng rồi...
Yeah, I think she wasn't sure how we would treat her, friendly or unfriendly.
Mike nói, đúng, tôi nghĩ cô ta không biết mình sẽ cư xử với cô ta ra sao, thân mật hay lạnh lùng. I'm glad we all became relaxed quickly. Despite the misunderstanding, we're all nice people. Tôi mừng là ai nấy nhẹ nhàng ngay. Tuy có sự hiểu lầm, nhưng chúng ta đều là người dễ chịu.
I forgot why we stopped seeing each other.
Mike nói, tôi quên tại sao không gặp nhau nữa. It was regrettably a misunderstanding. Leanne's parents bought a big house. Then they lost it through foreclosure. Đó là một chuyện hiểu lầm. Ba má Leanne mua một căn nhà lớn rồi bị mất đi.
What? They did? That is sad. But why? They were financially comfortable, weren't they?
Mike nói. Sao? Thế à? Thật là đáng buồn. Nhưng tại sao? Họ vững vàng về tài chính mà. Yes. But they often went to a casino for gambling and lost a lot of money. Leanne was very sensitive about this. She didn't want it to be known. Đúng. Nhưng họ hay đi sòng bài, đánh bài và mất nhiều tiền lắm. Leanne rất bực mình và muốn giữ kín.
Well, poor girl.
Mike nói, thật đáng buồn cho cô ấy. One day, she found out that her friends knew and thought, I let the cat out of the bag. Một hôm, cô thấy là các bạn biết và nghĩ là tôi let the cat out of the bag.
Milan, you're using the idiom let, L-E-T, the cat, C-A-T, out of the bag, B-A-G. It means reveal a fact that was previously hidden, right?
Mike nói, Milan, cô dùng thành ngữ let, L-E-T, the cat, C-A-T, out of the bag, B-A-G, nghĩa là nói ra một điều trước kia bị giấu kín, phải không? Yes, that's what I want to say. She thought, I let the cat out of the bag. She thought I told them about the foreclosure of their parents' house and they had to move out. Đúng, đó là điều tôi muốn nói. Cô ta tưởng là tôi bật mí, nói ra về sự ba má cô bị ngân hàng lấy lại nhà và phải dọn ra.
You didn't, did you?
Mike nói, cô không nói phải không? Of course not. I'm not the gossipy type. Dĩ nhiên là không. Tôi đâu phải là người lắm chuyện.
I know. Too bad Leanne thought you did.
Mike nói, tôi biết. Thật đáng tiếc Leanne nghĩ thế. That's why I said it was a misunderstanding. One day, I called her and she hung up on me. I was told later that she was upset with me because she thought I let the cat out of the bag about her family problem. Vì thế, tôi nói đó là một sự hiểu lầm. Một hôm tôi gọi điện thoại cho cô, mà cô nhấc máy rồi bỏ xuống ngay Sau đó tôi mới biết là cô tưởng tôi nói ra chuyện của gia đình cô.
I'm sorry. Then I'm really glad that Leanne and you finally made up and are friends again.
Mike nói, tôi thấy thật đáng tiếc. Tôi mừng Leanne và cô thân mật và làm bạn lại. She was upset with me for a long time. Once, I saw her at the Tyson's shopping mall and came to her to say hello, but she turned and walked away. Cô ta giận tôi một thời gian dài. Một lần, tôi gặp cô ở khu thương mại Tyson's. Tôi đi gần để hỏi mà cô quay đi và đi luôn.
Wow, she was that serious about it. She gave you the cold shoulder?
Mike nói, ồ, cô ta gay đến thế đấy à. Cô ta gave you the cold shoulder. She gave me the cold shoulder? You mean, cô ta gave me the cold shoulder. Cho tôi cái vai lạnh. Anh nói thế nghĩa là gì?
Giving someone the cold, C-O-L-D, shoulder, S-H-O-U-L-D-E-R, means ignoring him deliberately.
Mike nói, giving someone the cold, C-O-L-D, shoulder, S-H-O-U-L-D-E-R, nghĩa là cố tình lờ người đó đi. Yes, she gave me the cold shoulder. She avoided seeing and talking with me for 4 or 5 years. Đúng đó, cô ta lờ tôi đi, tránh gặp nói chuyện với tôi cả 4-5 năm.
So last week, Leanne and you talked again for the first time.
Mike nói, vậy là tuần trước Leanne và cô nói chuyện với nhau lần đầu. That's right, and I'm really glad. Leanne is basically a sweet, kind girl. She was unnecessarily sensitive sometimes. Đúng thế, và tôi rất mừng. Leanne căn bản là người nhẹ nhàng, tử tế. Đôi khi cô ta nhạy cảm một cách không cần thiết.
So what's going to happen next?
Mike nói, rồi thì cô và cô ta sẽ như thế nào đây? First of all, I'm relieved. She knows that I was not the one who let the cat out of the bag about her family's matter. Trước hết tôi nhẹ mình là cô ta biết là tôi không phải là người nói ra chuyện gia đình cô.
And she stopped giving you the cold shoulder.
Mike nói, và cô ta không lờ cô đi nữa. That's right. Now we are friends again. I already invited her out for lunch this weekend, and she accepted. Will you join us? Đúng thế. Bây giờ tụi tôi là bạn trở lại, và tôi đã mời cô đi ăn trưa vào weekend này. Cô ta đã nhận lời. Anh đi cùng nhé.
Well, I'll let the two of you make up privately. I'll join you the next time.
Mike nói, ồ, để hai cô vui vẻ riêng với nhau. Lần tới, tôi sẽ đi cùng. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Let the cat out of the bag, nghĩa là nói lộ ra chuyện trước kia giấu kín. Và give someone the cold shoulder, nghĩa là lạnh nhạt với một người. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.